This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Galenco, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 66 độ, thưa quý vị, ở tại miền Nam California. Bầu trời rất là trong xanh với một ít mây trắng trên cao. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng từ 88 cho đến 90 độ và ban đêm thì xuống thấp còn 66 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cũng như là chủ nhật, nhiệt độ sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là cao vào khoảng 90 và thấp về đêm khoảng 65 độ, không có gì thay đổi cả. Thời tiết rất đẹp tại miền Nam California. Sẽ được trở lại với thời tiết ở tại Dallas.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài cũng như là các anh chị. Thưa quý vị, hiện nay nhiệt độ tại Dallas là 90 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 95, thấp nhất trong đêm nay là 70 và cơ hội mưa là 20% mà thôi. Và ngày mai thứ bảy thì cũng sẽ là một ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là 92, thấp nhất là 68, cơ hội mưa rất thấp, chỉ có 10% và tương tự cho ngày chủ nhật cũng như vậy. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston ạ.
Ở Houston thì bây giờ trời đang nắng rất là cao và nhiệt độ cũng khá nóng, tuy rằng hàng thử biểu chỉ 94 nhưng mà chúng ta cảm nhận vào khoảng 100 độ cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 77, cơ hội mưa từ bây giờ đến chiều là vào khoảng 20% nhưng mà không chắc có mưa hay là không. Nhưng mà sang ngày mai thì sẽ giảm xuống, cao 95 thấp 77 và đến chủ nhật thì xuống thấp tí nữa. Cao là chỉ có 91 và cơ hội mưa sẽ tăng lên 30% vào ngày chủ nhật này. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Siêu Gia, thưa quý khán giả. Một tổ chức nhân quyền có uy tín nói rằng những lực lượng có liên hệ đến chính phủ Siêu Gia đã xử tử ít nhất là 248 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, tiếp theo sau những cuộc đụng độ với các chiến binh đối lập tại hai thị trấn trước đây trong năm. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết vụ thảm sát đã xảy ra tại hai thị trấn nằm ở vùng duyên hải Beda và Banias, nằm trong số những vụ tàn sát tập thể ngoài vòng pháp lý gây nhiều tử vong nhất trong cuộc nội chiến đã kéo dài 2.5 năm nay. Phúc trình của tổ chức này nói rằng các vụ hành hình đã xảy ra sau những cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy trong hai ngày 2 và 3 tháng 5. Phúc trình cũng cho biết thêm là sau khi các chiến binh phe nổi dậy rút lui, binh sĩ của ông Assad đã vào nhà, tập hợp các người đàn ông tại khu vực này và đã xử tử họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền này cũng ghi nhận có ít nhất là 23 phụ nữ và 14 trẻ em, gồm có những trẻ sơ sinh đã bị lực lượng chính phủ giết hại tại Al-Beda. Phúc trình cũng nói là tại cả hai thị trấn, các lực lượng chính phủ hay là thân chính phủ đã xử tử hay là đã tìm cách hành quyết cả gia đình. Chính phủ Siêu Gia cũng công nhận đã giết những phần tử khủng bố, tên được dùng để gọi phe nổi dậy và có thể phạm phải điều mà chính phủ gọi là những sai lầm trong những cuộc hành quân tại hai thị trấn này. Tuy nhiên, tổ chức theo dõi nhân quyền nói là đại đa số những người này đã bị xử tử sau khi các cuộc giao tranh đã chấm dứt. Phúc trình được đưa ra giữa lúc mà các hoạt động ngoại giao được tiến hành và có thể có những cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ để mà trừng phạt chính phủ Siêu Gia về điều mà Washington tin là chính phủ Assad đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong tháng qua, làm cho hàng trăm người thiệt mạng tại một thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát gần với Damascus. Một vài băng video mới đây đã xuất hiện, dường như cho thấy là các lực lượng của phe nổi dậy Syria đã xử tử binh lính của chính phủ và những người trung thành với chính phủ. Và trong một video khủng khiếp nhất, một chỉ huy của phe nổi dậy đã móc quả tim ra khỏi ngực của một binh sĩ chính phủ và đã ăn sống. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết thêm là trong phúc trình là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên bảo đảm là những tội phạm này phải bị trừng trị và đưa vấn đề lên tòa án hình sự quốc tế. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và vẫn bản tin liên quan đến Syria, thì Syria đã tiến bước đầu tiên hướng tới gia nhập một hiệp ước quốc tế cấm sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Parhan nói với các nhà báo rằng Liên Hiệp Quốc đã nhận được một tài liệu của chính quyền Syria vào ngày hôm qua liên quan tới việc xin gia nhập Công ước cấm vũ khí hóa học năm 1993. Và ông Hát nói có một tiến trình phải theo để gia nhập Hiệp ước cấm vũ khí hóa học và đây là một bước hướng tới mục tiêu đó. Ông Hát nói rằng Liên Hiệp Quốc đang chuyển ngữ và thẩm định tài liệu này. Công ước cấm vũ khí hóa học năm 1993 nghiêm cấm các nước ký kết phát triển, sản xuất, thủ đắc và sử dụng các vũ khí hóa học. Cho tới nay, chỉ còn 7 quốc gia, trong đó có Syria, là chưa thông qua hiệp ước này. Trong tuần, Syria xác nhận những nghi ngờ từ lâu của quốc tế rằng nước này có sở hữu vũ khí hóa học. Một số tường trình được phổ biến nói rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có trong tay hơn 1.000 tấn hóa chất, sarin và khí mù tạt. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc, ông Bashar, nói với các nhà báo rằng nước ông đã nộp hồ sơ xin gia nhập Công ước lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là cơ quan giám sát Công ước cấm vũ khí hóa học. Tuy nhiên, các chuyên gia nói đây chỉ là một bước đầu. Gia nhập Hiệp ước sẽ buộc chính quyền Syria phải nhanh chóng khai báo các kho vũ khí hóa học có trong tay và các cơ sở sản xuất tại loại vũ khí này. Sau đó, cơ chế thi hành quyền hạn của Công ước là tổ chức đặc trách cấm vũ khí hóa học sẽ kiểm chứng những lời khai qua các cuộc thanh sát tại hiện trường. Và cuối cùng, điều khoản 19 của Hiệp ước nói rằng Công ước cấm vũ khí hóa học sẽ được thông qua bởi chính quyền các nước thành viên dựa trên các tiến trình, hiến pháp của mỗi nước.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ngày hôm nay Trung Quốc đã cảnh cáo Hoa Kỳ chớ có ủng hộ những cái tuyên bố chủ quyền của các nước đang có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong cuộc họp với giới chức Hoa Kỳ đang thăm Bắc Kinh, thì Trung tướng Vương Quán Trung là Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc đã khuyến cáo Hoa Kỳ nên xử lý các vấn đề liên quan một cách thích hợp, tránh làm phương hại tới lòng tin chiến lược lẫn nhau. Và ông Vương nói với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ là James Miller rằng Hoa Kỳ đừng nên để việc này làm trở ngại ban giao song phương và chớ trở thành một bên thứ ba trong các cái cuộc tranh chấp biển đảo tại khu vực châu Á. Trung tướng Vương đã đề nghị Washington duy trì lập trường và chính sách nhất quán, đừng gửi những tín hiệu sai lệch đến các nước dính líu đến cái việc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Và Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng dù từ chế trong việc giải quyết các tranh chấp nhưng mà Bắc Kinh quyết bảo vệ lãnh thổ và lợi ích hàng hải của quốc gia. Đáp lại thì Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là James Miller nói rằng Washington không khuyến khích bất kỳ hành động sử dụng võ lực nào, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có các cái nghĩa vụ hiệp ước với một số quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc như Philippines và Nhật Bản. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin do hãng Reuters đánh đi từ Geneva cho biết rằng cuộc họp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Anh ông Sergei Lavrov đã bước sang ngày thứ hai và cả hai quốc gia đều đồng ý rằng sẽ chấm dứt cuộc nội chiến ở bên Syria và chuyện đầu tiên mà họ phải làm là đưa ra những chương trình để phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học của chính phủ Tổng thống Assad ở bên Syria để tránh một sự tấn công từ phía bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên trước khi vào cuộc họp thì Ngoại trưởng Kerry vẫn còn có tỏ vẻ lo ngại và ông còn cho biết rằng vẫn có thể có một cuộc tấn công từ phía bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau cuộc họp thì cả hai ông đều có vẻ lạc quan hơn và cho biết rằng trong những cuộc nói chuyện của họ vừa qua thì đã có thể đưa ra rất là nhiều những tiến triển có thể đưa cả hai phe ở bên Syria trở lại bàn hội nghị để có thể chấm dứt được cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 2 năm và gây tử vong cho hơn 100.000 người. Tuy nhiên về phía chính quyền Syria tuy rằng tuyên bố sẽ gia nhập vào hiệp ước của các quốc gia chế tạo vũ khí hóa học cũng như là tuyên bố sẽ để trao cho quốc tế kiểm soát tất cả các kho vũ khí hóa học của họ. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ lại gia tăng các cuộc tấn công bằng phi cơ cũng như là trọng pháo vào các khu vực ở phía ngoại ô của thủ đô Damascus, đánh vào những nơi có các điểm tụ tập của phe đối lập và họ pháo kích cả vào những khu vực nhà thương nữa, không bất kể đó là thường dân hay là những người đã bị thương tích trong những cái trận giao tranh hoặc là pháo kích từ trước. Và đó cũng là một trong những thái độ mà phía bên Hoa Kỳ luôn luôn nhấn mạnh tới, cũng như là Tổng thống Barack Obama đều đã từng nói rằng vẫn có thể tấn công vào Syria nếu mà chính phủ của ông Assad vẫn có làm những cái điều tàn ác đối với chính dân của họ. Và cuộc nói chuyện giữa hai ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ tiếp tục sang đến ngày mai. Và đồng thời sau khi cuộc nói chuyện này thì ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc là ông Lakhdar Brahmani và cả hai ông Lavrov và Kerry sẽ gặp nhau ở tại New York trong khoảng 2 tuần lễ nữa, khi mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp vào ngày 28 tháng 9 để có thể xem rằng có thể đưa ra một hội nghị quốc tế về vấn đề hòa bình ở Syria hay là không. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu thì cảnh sát Phnom Penh, Campuchia sáng nay vừa phát giác thấy và kích nổ chủ động một quả bom tự chế được để đối diện với tòa nhà Quốc hội. Quả bom được các chuyên gia về chất nổ vô hiệu hóa an toàn bằng cách kích nổ chủ động, gây ra một âm thanh rất lớn. Các nhân chứng cho biết là những tòa nhà gần đó đã bị rung chuyển khi vụ nổ này xảy ra. Việt Nam đã dẫn lời các nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường khẳng định là các vật liệu nổ này đã được chế tạo từ những đầu đạn M79 và cối 81 ly, rồi được giấu trong các thùng nhựa đựng xăng dầu và vùi trong các đống phế liệu. Cảnh sát hôm nay còn tìm thấy thêm 3 đầu đạn M79 được buộc lại với nhau ở gần một công viên tại Phnom Penh. Các vật liệu nổ này được bố trí để mà gây nên tình trạng mất an ninh, hỗn loạn và hù dọa người dân. Phát ngôn viên này đã cho biết thêm như vậy. Các vụ đặt bom và chất nổ được khám phá thấy trong bối cảnh là phe đối lập ở tại Campuchia đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình mới ở Phnom Penh từ ngày 15 cho đến ngày 1 tháng 9. Trong nỗ lực, thưa quý vị, nhằm giải quyết căng thẳng, quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày hôm qua đã gửi thư mời lãnh đạo của hai đảng nhân dân Campuchia, gọi tắt là CPP, và đảng cứu người dân tộc Campuchia, gọi tắt là CNRP, đến Hoàng Cung vào ngày 14 tháng 9 để mà có thể có cuộc gặp mặt hiếm có nhằm cùng giải quyết các bất đồng. Và theo kết quả chính thức của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, thì CPP của Thủ tướng Hun Sen giành 68 cái ghế trong Quốc hội so với 55 ghế mà CNRP có được. Tuy nhiên, đảng CNRP đã không công nhận kết quả và cũng đã tuyên bố rằng họ sẽ thắng cử. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Trung Quốc, thì một tòa án Trung Quốc đã kết án tử hình 3 người đàn ông về một vụ bạo loạn gây chết người hồi tháng 6, bị Bắc Kinh quy lỗi cho các phần tử cực đoan Hồi giáo tại tỉnh Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin là những người này bị tòa tiên là có tội về những cáo trạng kể cả giết người, đốt nhà và tham gia một tổ chức khủng bố. Người đàn ông thứ tư bị kết án 25 năm tù. Tòa án nói những người này cổ vũ và phổ biến chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, xem các video xúi dục bạo động của các tổ chức khủng bố nước ngoài và đọc sách về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Tân Hoa Xã lúc đầu loan tin có 35 người thiệt mạng khi các đám đông khui dao tấn công các trạm cảnh sát và những mục tiêu khác của chính phủ tại quận Shenzhen. Hôm nay, Tân Hoa Xã cho biết các cuộc tấn công đã giết chết 24 người, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát. Đây được coi là vụ bạo động tệ nhất trong nhiều năm qua tại tỉnh Tân Cương, nơi này thỉnh thoảng chứng kiến những vụ xung đột giữa các thành viên của người thiểu số Uyghur theo Hồi giáo và đa số người Hán. Bắc Kinh đổ lỗi những xáo trộn gần đây tại Tân Cương cho những thành phần mà họ gọi là những kẻ khủng bố Uyghur có liên hệ đến phong trào Hồi giáo, bị cấm hoạt động và đã được huấn luyện tại Pakistan. Được biết là các nhà hoạt động nhân quyền Uyghur nói hầu hết các vụ bạo động tại Tân Cương là hậu quả của việc người Hán đàn áp nền văn hóa và tước đoạt các cơ hội kinh tế của họ.
Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, trong khi đó thì Viện US Korea Institute đã loan báo một cái tấm không ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 31 tháng 8 hôm vừa rồi. Trong đó cho thấy là có khói trắng bốc lên từ một tòa nhà gần kho chứa sản lượng plutonium do các cỗ máy nguyên tử sản xuất của Bình Nhưỡng. Và những cái tấm ảnh chụp này từ trên không cho thấy là Bình Nhưỡng đã cho nhà máy nguyên tử Yongbyon
tái khởi động. Đây là một cái nhà máy có khả năng sản xuất đủ cái lượng plutonium để chế tạo ra bom nguyên tử. Và viện này cho biết là khói trắng bốc lên với một cái liều lượng phù hợp với chuyện là dàn máy điện của động cơ hoạt động của nhà máy gây ra, cho thấy là lò phản ứng nguyên tử đang hoặc là sắp hoạt động. Và viện này cũng cho hay nhà máy Yongbyon có khả năng sản xuất 6 kg plutonium mỗi năm, và trong lúc cơ quan IAEA của Liên Hiệp Quốc chưa có phản ứng thì viên đặc sứ Mỹ ở Bắc Hàn cho là sẽ là một cái vi phạm nghiêm trọng từ Bắc Hàn nếu tin tức này là chính xác. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tại Afghanistan ngày hôm nay thì theo tin hãng AP cho biết rằng các nhóm phiến quân Taliban đã tấn công bằng xe bom vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở tại vùng Tây của Afghanistan vào sáng sớm ngày hôm nay, và một cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra giữa lực lượng an ninh bảo vệ khu vực này. Ít nhất là 2 người Afghan đã bị tử thương và 17 người khác bị thương. Về phía bên Hoa Kỳ thì không có một nhân viên hoặc là một quân nhân của Hoa Kỳ nào bị thương tích trong cái vụ này, và tất cả đều đã được rời về thủ đô Kabul. Trong khi đó thì lực lượng của Hoa Kỳ đã hoàn toàn làm chủ an ninh của vùng này. Cuộc tấn công này nó xảy ra ngay tại trung tâm của thành phố Herat, nơi đây có một tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở đây. Và đồng thời, phe phiến quân Taliban còn mở một số các cuộc tấn công bằng xe bom khác tại những cái khu vực gần với biên giới giữa Pakistan và bên Afghanistan. Trong lúc quân đội Hoa Kỳ cũng như là các lực lượng của NATO chuẩn bị để rút quân về, thì nhóm Taliban càng ngày càng gia tăng thêm những cuộc khủng bố cũng như là tấn công. Và chính đại diện của phe Taliban là phát ngôn viên Yousef Ahmadi đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công vào sáng ngày hôm nay trong một cú phone gọi đến trung tâm của cơ quan thông tấn AP có mặt tại vùng này. Và theo về phía các giới chức của Afghan cũng như là phía bên Hoa Kỳ thì họ cho rằng đây là một trong số những cái lực lượng khác Hồi giáo quá khích của vùng này, không hẳn là của Taliban, tại vì cái lối đường lối hoạt động cũng như là đường lối tấn công có vẻ khác những lần trước. Và tại một số các nơi khác ở tại miền Nam, nhất là vùng tỉnh Kandahar, thì cũng đã xảy ra những vụ đánh bom lẻ tẻ gây tử thương cho một nhân viên cảnh sát và một nhân viên an ninh của Afghan. Và đó là tình hình chiến sự bên Afghan hiện tại trong ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục sôi động mặc dù lực lượng NATO đã chuẩn bị rút về. Anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường và thưa quý vị. Một bản tin liên quan đến nước Nga, đó là các trang mạng xã hội nổi lên những lời chỉ trích bài xã luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên một tờ báo ở Mỹ, kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ đề nghị giải quyết cuộc khủng hoảng siêu gia của ông. Nội dung bài xã luận trên tờ New York Times đã cảnh báo Hoa Kỳ chớ nên hành động đơn phương tại siêu gia, vì như vậy sẽ làm mất uy tín của Liên Hợp Quốc. Ông Putin nói thêm rằng thật là đáng báo động khi mà can thiệp quân sự vào công chuyện nội bộ của một nước khác đã trở thành một hành vi phổ biến của Hoa Kỳ, như đã từng xảy ra tại Iraq, tại Afghanistan, tại Libya và những nơi khác. Thượng nghị sĩ Robert Menendez, chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói với đài CNN rằng bài báo của ông Putin làm cho ông phát ói, và ông không hiểu ông Putin có nghiêm túc hay là không. Trên trang Twitter của mình, thượng nghị sĩ John McCain gọi bài báo là một sự nhục mạ trí thông minh của người dân Mỹ. Một tweet của người dân tại Pennsylvania nói rằng người nào đã cho ông Putin một chỗ trên tờ New York Times cần được cho nghỉ việc, vì bài này có nhiều điều rất là dối trá. Một người ở tại London thì nói rằng ông Vladimir Putin đã giảng dạy cho nước Mỹ về luật pháp quốc tế và dân chủ dứt khoát là một phản ảnh của thời đại siêu cực chúng ta đang sống. Nhưng mà một phụ nữ ở tại New York thì đã cảm ơn Tổng thống Nga đã nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ, và ông đã cho bà một nhận thức mà trước đây bà chưa từng có. Sẽ được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan có liên quan đến Nga, thì báo Nga có tên là Kommersant dẫn nguồn tin từ điện Kremlin cho biết Nga sẽ đề xuất bán hệ thống tên lửa hiện đại S-300 và xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai tại nhà máy điện Zaporizhzhia cho Iran. Bên lề hội nghị của tổ chức Hợp tác Thượng Hải khai mạc ngày hôm nay tại Bishkek, Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani và sẽ đưa ra các đề nghị cung cấp tên lửa S-300 xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai cho Iran. Theo báo Commerson thì đề nghị của Nga bao gồm việc bán 5 dàn phóng tên lửa F-300, một phiên bản mới để xuất khẩu của loại tên lửa S-300 với điều kiện là Tehran rút bỏ đơn kiện tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga về việc hủy bỏ hợp đồng được ký kết trước đó giữa hai nước. Vào năm 2007, Nga ký với Iran một hợp đồng cung cấp tên lửa S-300 có khả năng bắn chặn hỏa tiễn hoặc máy bay với tổng giá trị lên tới 800 triệu đô la. Và Nga đã hủy bỏ hợp đồng này năm 2010, chiếu theo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Iran do việc nước này thực hiện chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ là có ý đồ chế tạo vũ khí nguyên tử. Iran đã kiện Nga ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ và đòi bồi thường thiệt hại 4 tỷ đô la. Tuy nhiên, thì Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Chính trị của Nga, ông Volodya Eshay cho biết, theo một nghị định hướng dẫn thi hành nghị quyết của Liên Hiệp Quốc do Tổng thống Nga thời đó ký, thì ông Dorji, tên lửa S-300 không nằm trong danh mục bị trừng phạt. Cũng trong một cuộc gặp ngày hôm nay, thì phía Nga nói sẵn sàng ký với Iran một hợp đồng xây dựng lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện Pochor. Cơ sở này do Nga thực hiện bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ, Israel và bắt đầu sản xuất điện từ năm 2011. Nguồn tin của báo Commerson nhận định là dự án này không có lãi về kinh tế nhưng mà mang tính chất chính trị nhiều hơn.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Miến Điện đã đạt được thỏa thuận với Malaysia để hồi hương hàng trăm ngàn công nhân di trú có thể bị Malaysia trục xuất nay mai. Sau khi trở về từ Rangoon hôm qua, thì Bộ trưởng Lao động Miến Điện là Ayamin đã nói với các nhà báo hai nước rằng đã đồng ý là công nhân nào trở về cũng không bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, ông nói rằng các công nhân phải tìm cách từ Đài Thọ phương tiện để hồi hương. Malaysia đang có chiến dịch truy quét lao động nước ngoài đến tìm việc tại Malaysia mà không có giấy tờ hợp lệ. Và đa số lao động bị bắt tại Malaysia là người Indonesia, Miến Điện, Bangladesh và Nepal. Đa số đều là những cái nghề có đồng lương rất thấp. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã tạm chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic hoặc đến Pure Water Pacific hoặc nhà thuốc Hướng Dương trong khu vực Thái Arlington. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493 597-6493.
Chapter Casino trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc hấp dẫn Cảm ơn mùa thu được tổ chức vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2013 lúc 8 giờ tối với các ca sĩ Trịnh Lam, Đan Nguyên, Thủy Tiên, Ân Hoàng Phúc, Đặng Thế Luân, Hà Thanh Xuân, MC Mộng Tuyền và Kiệt Phạm, băng nhạc The Hitband.
Vé có số ghế được phát free tại Chapter vào các ngày Chủ nhật ngày 1, ngày 8 và 15 tháng 9 từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Lấy vé sớm để có chỗ ngồi tốt. Chương trình không dành cho khách dưới 18 tuổi. Chi tiết xin gọi 580-775-1477, 580-775-1477. Số ca nhạc Cảm ơn mùa thu 8 giờ tối Chủ nhật 15 tháng 9. Chapter Casino kính mời.
Đừng trách gì nhau anh ơi.
Margarita View Casino tại thành phố Borussia Luciana trân trọng kính mời quý vị đến để thưởng thức chương trình nhạc hội trung thu diễn ra vào Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013. Suất 1 lúc 3 giờ 30 chiều, suất 2 lúc 7 giờ 30 tối với các ca sĩ Hồng Ngọc, Quang Lê, Trịnh Lam, Kỳ Phương Nguyên, Kiều Oanh, Cao Minh Viễn, ban nhạc Midnight Beat. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Gọi để biết thêm chi tiết 1855-346-2489, 1855-346-2489. Show ca nhạc hội trung thu với hai xuất diễn vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9 tại Margarita View Casino, thành phố Borussia Luciana xin kính mời.
Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm. đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai.
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý, chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Thật khổ là tôi muốn đi làm nhưng lại không biết lái xe.
Nhiều lúc muốn chạy ra chợ mua đồ chút xíu mà cũng phải bó tay vì không biết lái xe.
Em cũng vậy, thiệt một mình, đi đâu cũng nhờ vả người này người kia chở.
Được rồi, từ nay quý vị không còn phải lo lắng nữa, sẽ biết lái xe nhanh thôi. Hãy đến với chúng tôi, trường dạy lái xe MT Driving School, bảo đảm biết lái xe thật nhanh.
Trường dạy lái xe MT Driving School, chuyên dạy lái xe cho các em tuổi teen và người lớn. Quý vị có thể lấy lớp online hoặc học ngay tại lớp. Chúng tôi đưa đón quý vị trong thời gian tập lái xe, lo từ A tới Z cho đến khi có bằng lái. Trường dạy lái xe MT có hai địa điểm, Houston và tại Arlington, số 3201 East Pioneer Parkway. Xin gọi Kim Lý 817-565-9226, 817-565-9226 hoặc Thương Phan 832-640-9563, 832-640-9563.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý. Astro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Em uống vô nó thoải mái mà nó dễ chịu mà nó ngủ ngon.
Từ lúc tôi dùng cái thuốc này người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai Astro Age được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro Age có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1-888-979-1888. 1-888-979-1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1-888-979-1888, 1-888-979-1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Mậu Phước Đường tổng đại lý Yến Goldenness, Forever Life, tế bào gốc Stem Gel, Sâm Hoàng Gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort Worth.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường với nhiều mặt hàng phong phú như Yến Indo, Sâm Hoa Kỳ, Sâm Hàn Quốc, Linh Chi Nhật chính gốc, Đông trùng hạ thảo nguyên chất, phiên bắc mạch, bóc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Mậu Phước Đường hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Và trong khu Asia Times Square, Arlington, điện thoại 214-788-2908, 788-2908, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa,
các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc bước tân hiện đại. Với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà béo, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rước thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á.
Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Cranberry, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Chợ New Trần Nguyên co lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng treo tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: tôm hùm sống 7.99 một bao, cà phê Dumont 3.99 một lon, nước cốt dừa hiệu Aroy D 79c một lon, sữa bột Ensure 8.88 một lon, chôm chôm tươi 1.99 một bao, nhãn Florida 2.99 một bao, cà tím 2 pound 99 cent, hành hương 2 pound 99 cent, hành tây đỏ 2 pound 99 cent, mực lớn U 5 1.99 một bao. Chợ New Trường Nguyên Collin, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên máy nhà check thử xem có bị gì không.
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên máy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra máy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập máy nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Máy nhà quý vị bị mưa đá, máy quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay máy mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570,
923-6570.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần này với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Thưa quý khán giả, do mưa tầm tã và đất trơ trụi vì hậu quả của những trận cháy rừng gần đây, nước tuôn ra như thác đổ từ các triền núi tại Colorado vào hôm thứ Năm, làm cho các thị trấn trong vùng này đã bị cô lập với bên ngoài. Thị trường Đại học Colorado đã phải đóng cửa, ít nhất 3 người chết. Boulder County bị nặng nhất, với 6 inches nước mưa trút xuống trong 12 tiếng đồng hồ. Báo cáo lục xảy ra dọc theo Front Ridge chạy dài từ Colorado Springs lên đến Fort Collins ở phía Bắc. Sở khí tượng quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo một tình trạng cực kỳ nguy hiểm và có thể gây hại đến tính mạng cho khắp toàn vùng. Lời khuyến cáo nói thêm như sau: đồng bào ngay bây giờ hãy di chuyển lên vùng cao, hãy nhanh chân để bảo vệ lấy mạng sống. Trong khi đó thì dân chúng ở nhiều nơi đã phải rời bỏ nhà cửa để đi tránh lụt, đất chùi hoặc là đá từ trên núi đổ xuống. Nhiều đường xá không còn lưu thông được. Những người làm công tác tình nguyện đã cố tìm cách để giúp đỡ cho những người còn bị mắc kẹt, trong khi chờ nhân viên cấp cứu đến nơi. Báo động lục cũng được loan báo ở nhiều quận hạt trong vùng, gồm Jamestown và Full Mill, nơi vừa bị lửa rừng thiêu hủy. Báo động lục khẩn cấp cũng đã được đưa ra ở vùng hạ lưu từ khu vực đồi núi Front Range, gồm Fort Lupton, Dacono, Lakeview, cùng với các khu vực nông nghiệp khác. Đồng thời cũng vì lục mà 400 sinh viên trường University of Colorado đã được di tản ra khỏi nơi nội trú và các lớp học đều đã bãi bỏ trong hai ngày thứ năm và thứ sáu. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì các cuộc thương lượng giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Nga Sergey Lavrov đã bắt đầu từ chiều ngày hôm qua tại Geneva. Trước khi cùng ăn tối làm việc, lãnh đạo ngoại giao Mỹ và Nga cùng với phái đoàn của hai nước đã gặp nhau trong một bầu không khí được phía Mỹ đánh giá là mang tính xây dựng. Cho dù Tổng thống Bashar al-Assad đã cam kết đặt hệ thống vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế, hồ sơ này hầu như không có tiến triển trong ngày thảo luận đầu tiên giữa hai phái đoàn Hoa Kỳ và Nga. Các cuộc thương lượng được tiếp tục trong ngày hôm nay. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Nga Rossi 24, Tổng thống Bashar al-Assad đã khẳng định là Syria chấp nhận đặt hệ thống vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế. Tuy nhiên, thì lãnh đạo Syria đưa ra điều kiện là Damas chỉ thực hiện kế hoạch do Moscow đề xuất nếu như Washington chấm dứt giúp đỡ phe nổi dậy và ngừng đe dọa tấn công Syria. Còn tại Geneva, lập trường của Nga và Hoa Kỳ vẫn không thay đổi trong ngày đầu tiên đàm phán. Điều này được thể hiện rõ qua cuộc họp báo chung của Ngoại trưởng hai nước. Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Hoa Kỳ không loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực trong trường hợp giải pháp ngoại giao thất bại. Trong khi đó, đồng nhiệm Lavrov yêu cầu Washington rút bỏ những lời đe dọa tấn công Damas.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì lãnh tụ Ayman al-Zawahiri của Al-Qaeda đã thúc giục tổ chức này phải tung ra những cuộc tấn công có quy mô nhỏ bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm triệt hạ nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong một bài diễn văn được tung ra chỉ một ngày sau cái lễ kỷ niệm vụ tấn công ngày 9/11 lần thứ 12, thì Zawahiri đã cho biết là một cái sự tấn công như thế sẽ làm suy yếu kinh tế Hoa Kỳ vì Washington sẽ phải chi ra nhiều tiền cho vấn đề an ninh. Và Al-Zawahiri cho là chỉ cần vài người tung ra một số cuộc tấn công cũng đủ làm chảy máu nền kinh tế Hoa Kỳ, vì hiện nay thì ngoài chi phí quốc phòng cho chiến tranh, Washington chắc chắn phải chi thêm tiền để lo cho an ninh nội địa. Và vị lãnh tụ Al-Qaeda này cho biết rằng ngoài chuyện họ phải chống lại Hoa Kỳ đang gây chiến ở Somalia, Yemen và Iraq cũng như là Afghanistan, thì họ phải có nhiệm vụ giao chiến với kẻ thù ngay trên đất nước của họ, của kẻ thù, và nếu như cần thì cũng phải có những vụ tấn công như cái vụ ngày 11 tháng 9, thưa quý vị. Và ngoài ra thì al-Zawahiri còn thúc giục người Hồi giáo không mua và tiêu thụ các sản phẩm của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ, cũng như là từ bỏ đồng đô la và chỉ xài tiền của những quốc gia nào không tấn công người Hồi giáo. Ngoài Al-Qaeda thì các chuyên gia an ninh phương Tây vẫn luôn cảnh báo về trường hợp những con sói cô đơn vốn có thể là không liên hệ trực tiếp được đến với Al-Qaeda, nhưng mà vẫn có thể là những mối hăm dọa lớn lao về an ninh. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters cho biết rằng vào chiều hôm qua thì có một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại vài block đường được lót bằng gỗ tại bờ biển của Seaside Park ở New Jersey, đồng thời một số các cơ sở thương mại cũng đã bị cháy rụi trong vụ này. Và vùng này là vùng vẫn còn đang được tái thiết sau khi đã bị phá hoại, bị hủy hoại bởi trận bão Sandy vào năm ngoái. Và chính thống đốc của New Jersey là ông Chris Christie cho biết rằng hơn 20 cơ sở thương mại đã bị hư hại trong một diện tích lên đến 6 block đường, và những khu vực Broadway này thì cũng bị cháy. Và cho đến bây giờ thì các nhân viên cứu hỏa cũng đã dập tắt được gần hết những ngọn lửa này rồi. Trời nắng và gió lớn đã không có giúp đỡ gì nhiều thêm cho việc chữa cháy. Và đồng thời ông Christie cho biết rằng ông coi như là chuyện này không ngờ rằng lại có thể xảy ra tại một khu vực mà đã bị thiên tai đánh vào và chưa có được hồi phục. Cho đến bây giờ thì người ta vẫn chưa có biết lý do nào mà ngọn lửa này đã gây ra như vậy, và cũng chỉ có một số người bị thương nhẹ mà thôi. Và đó là một trong những thiên tai xảy đến Hoa Kỳ trong lúc này, cùng với theo cái bản tin lụt của anh Trọng Vĩa. Xin mời anh.
Dạ, và quay sang với cái lĩnh vực khoa học không gian thì lần đầu tiên, thưa quý khán giả, một phi thuyền do con người chế tạo đã rời khỏi Thái Dương Hệ để mà bước vào một khoảng không gian liên hành tinh vừa sâu thẳm vừa lạnh lùng. Ngày hôm qua thì cơ quan không gian NASA Hoa Kỳ đã xác nhận là phi thuyền thám hiểm không gian Voyager 1 được phóng đi vào năm 1977 đã ở cách mặt trời 19 tỷ cây số và đã tiến vào một khu vực chưa ai khám phá và có thể sẽ có rất nhiều bất ngờ. NASA cũng nói rằng trên thực tế thì Voyager 1 đã bước vào ngoại tầng không gian vào hồi năm ngoái, nhưng mà phải đợi đến bây giờ, nguồn tin về bằng chứng này mới đến được trái đất. Các nhà khoa học của NASA gọi đây là một trong những thành tựu công nghệ rất đáng kể trong lịch sử khoa học của loài người. Voyager 1 bây giờ có nhiệm vụ thăm dò những phần có lại của vũ trụ mà từ trước đến giờ chưa ai thăm dò. Nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, thì Voyager 1 sẽ gửi các kết quả thăm dò về trái đất cho đến năm 2025, là năm mà nhiên liệu hạt nhân của nó đã cạn. Phi thuyền Voyager 1, phi thuyền Voyager 2 song sinh với Voyager 1 vẫn còn đang ở trong thái dương hệ, và cả hai đều đã rời mặt đất năm 1977. Mỗi phi thuyền có một sứ mạng riêng. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì Trung Quốc ngày hôm nay đã cảnh báo Hoa Kỳ chớ có ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của các nước đang có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong cuộc họp báo với các giới chức Hoa Kỳ đang thăm Bắc Kinh, Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc, khuyến cáo Hoa Kỳ nên xử lý các vấn đề liên quan một cách thích hợp, tránh làm phương hại tới lòng tin chiến lược lẫn nhau. Ông Vương nói với Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mueller rằng Hoa Kỳ đừng nên để việc này làm trở ngại ban giao song phương và chớ trở thành một bên thứ ba trong các cuộc tranh chấp biển đảo tại khu vực châu Á. Trung tướng Vương đề nghị Washington duy trì lập trường và chính sách nhất quán, đừng gửi tín hiệu sai lệch đến các nước dính líu đến tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh, dù tự chế trong việc giải quyết các tranh chấp, nhưng Bắc Kinh quyết bảo vệ lãnh thổ và lợi ích hàng hải của quốc gia. Đáp lại thì Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mueller nói, Washington không khuyến khích bất kỳ hành động sử dụng võ lực nào, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có các nghĩa vụ hiệp ước với một số quốc gia đang tranh chấp với Trung Quốc, như là Philippines và Nhật Bản.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì chiều hôm qua có tin là trận cháy phía bắc của California đã thiêu hủy đến 68 căn nhà, tức là mức cao gấp đôi những gì mà người ta ước tính trước đó. Hôm qua thì xác chết cháy đen của một người đàn ông 56 tuổi đã được tìm thấy trong một trong các ngôi nhà bị cháy, và đại diện của sở cứu hỏa cho hay là dường như cái người này đã ở lại bên trong để tìm cách cứu căn nhà, nhưng nguyên nhân vì sao ông ta qua đời thì vẫn còn đang được điều tra. Trận hỏa hoạn có tên là Cloverfire đã được kiềm chế khoảng 65% và đã thiêu đốt khoảng 8.000 mẫu, đã đốt cháy nhiều căn nhà của quận hạt Shasta khá xa xôi, cùng với 125 căn lều nhỏ bằng gỗ. Và thoạt đầu thì các nhân viên của sở cứu hỏa cho hay có chừng 30 căn nhà và 50 căn lều bị cháy. Nhưng sau đó khi kiểm tra lại thì người ta thấy số nhà bị cháy gia tăng hơn gấp đôi khi lửa tràn qua khu vực có nhiều cư dân sinh sống. Và hiện nay thì vẫn còn có tới 300 căn nhà vẫn còn đang bị hâm dọa do trận hỏa hoạn này, khiến hàng trăm cư dân phải rời khỏi nhà cửa và ra đi. Có khoảng 100 căn nhà vẫn còn bị mất điện và khoảng 200 cục điện thì bị đốt cháy. Trở lại với chú Huy Cương.
Cảm ơn Việt Hà và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần 2 của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối sau một vài thông tin thương mại.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt trên đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair, kính mời!
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800. Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong tháp trĩ, sưng nhíp hồ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất cao máu, tiểu đường tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35, các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 6825511628, 551-1628.
Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Collin, thư mời đặc biệt tham dự đại nhạc hội mùa thu 19 tháng 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Dallas Fort Worth thân thương, có xa quê hương mới thấm thía tình người, được cơ duyên may mắn, cha chánh xứ Phạm Ngọc Minh, hội đồng mục vụ và quý vị giáo dân giáo xứ Thánh Pedro đã mở rộng tâm độ lượng, chia sẻ khó khăn hiện tại của chùa Bồ Đề Đạo Tràng Collin, tạo điều kiện cho phép tổ chức một đêm văn nghệ cây quỷ xây dựng tam bảo Bồ Đề Đạo Tràng vào thứ bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013. Chương trình đại nhạc hội mùa thu đêm 19 tháng 10 đặt dưới sự đỡ đầu tinh thần của cha chánh xứ, đặc biệt có các ca sĩ đến từ Cali như Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Mai Thiên Vân cùng nhiều ca sĩ địa phương khác, ban nhạc The Hit Band, MC Phan Đình Minh, Giáng Ngọc. Thời gian từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm thứ bảy ngày 19 tháng 10. Địa điểm tại hội trường giáo xứ Thánh Pedro, số 10123 Golden Road, Dallas, Texas 75218. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cơ sở thương mại phát tâm tài trợ chương trình, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ mở lòng rộng lượng ủng hộ vé số 5 đồng trúng xe Toyota 2013 và nhín chút thời gian vào thứ bảy ngày 19 tháng 10 về tham dự đại nhạc hội mùa thu hiếm có xưa nay. Sự hiện diện của quý vị sẽ đánh dấu thời điểm vàng son giao lưu giữa hai nền văn hóa tâm linh lớn nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời thể hiện tình thương tuyệt vời với đồng hương mình. Quý thầy đang cần các cơ sở thương mại nhận giúp chùa bán vé số hùng phước, xây dựng tam bảo, cũng cần thiện nguyện viên có tâm và đầu bếp biết nấu, hy sinh giúp đêm văn nghệ 19 tháng 10 để sắp xếp quý vị công quả và bảo trợ cho chương trình. Xin hoan hỷ gọi chùa 972-530-3840, 972-904-3221. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, Hòa Thượng Thích Giác Đồng, Tỳ Kheo Thích Phước Hạnh, Nguyễn Trường Sơn.
Siêu thị Nam Hưng và Wholesale Southern Bay xin chân thành cảm ơn đến quý tín chủ đã ủng hộ và tin tưởng chúng tôi trong suốt 26 năm qua. Cuối tuần này chợ chúng tôi có một số mặt hàng sale tại hai địa điểm Nam Hưng và SP Food Depot. Nhãn hạt tiêu Florida trái lớn 2 đồng 99 một pound, một thùng 20 pound 55 đồng. Nhãn hạt tiêu Florida trái nhỏ 1 đồng 99 một pound, một thùng 20 pound 37 đồng. Thanh long Florida trái nhỏ 1 đồng 99 một pound, thùng 20 pound 35 đồng. Cóc xanh trái lớn 2 đồng 99 một pound, một thùng 20 pound 55 đồng. Tôm có đầu size 60-70 15 đồng 99 một hộp 4 pound. Tôm không đầu xẻ lưng size 26-30 Easy Peel Thái Lan 13 đồng một bao 2 pound. Các ca 1 đồng 79 cent một pound, một thùng 25 pound 39 đồng 50 cent. Đặc biệt gian hàng bánh trung thu năm nay, chúng tôi có tất cả các hiệu bánh nổi tiếng nhất từ California đến Texas. Nam Hưng và Wholesale Southern Bay là nơi tập trung đầy đủ các mặt hàng Âu Á. SB Food Depot quý khách tiết kiệm rất nhiều khi mua sắm với giá cả hạ nhất. Nam Hưng tại 1700 East Pioneer Parkway, thành phố Arlington. Điện thoại 817-261-8191. SP Food Depot tại 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Điện thoại 817-460-9998.
Chào ơi,
đọc giùm bác to thuốc nãy coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Mà chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của Dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Matlock, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417, 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8:30 sáng đến 7:00 tối, thứ bảy mở cửa đến 3:00 chiều, chủ nhật đóng cửa, giao thuốc tận nhà miễn phí.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần này do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Có một cái bản tin lạ lạ ở trên thế giới, từ đánh đi từ nước Đức. Trọng Nghĩa muốn gửi đến quý khán giả và quý anh chị, đó là một người đàn ông chuyển đổi giới tính tại nước Đức đã sinh ra một bé trai sau khi sử dụng phương pháp thụ tinh qua ống nghiệm. Danh tính của người đàn ông cùng với những hình ảnh của đứa bé trai mới chào đời được giữ kín bởi pháp luật của nước Đức. Được biết người đàn ông này mang ở trên mình cơ quan sinh sản của phụ nữ, dù bề ngoài của anh là một người đàn ông. Các bác sĩ đã sử dụng biện pháp thay thế hormone để mà chuyển đổi giới tính và giúp cho người đàn ông này có thể sinh con. Tuy nhiên sau khi sinh con thì người mẹ đặc biệt này lại không muốn để tên của mình trong mục mẹ của em bé, mà thay vào đó anh quyết định để tên của mình là cha của đứa bé. Điều này đã được các giới chức có thẩm quyền tại nước Đức chấp thuận. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cái điều này cũng rất là thú vị, bởi vì một người đàn ông mà muốn mang thai mà sanh con thì cũng rất là hy hữu. Ở đây Thục Đoan cũng có một bản tin cũng vui vui, có lẽ là chỉ có Hoa Kỳ mới dám làm thôi. Đó là một anh này của Hoa Kỳ đó, ảnh đã dùng tất cả là 370 quả bóng bay và bơm đầy khí heli để bay vượt Đại Tây Dương. Và anh này là người đầu tiên, anh này ở bên tiểu bang Carolina, ở North Carolina, và anh đã làm một cái chuyến bay rất là lịch sử và đầy táo bạo và rất là can đảm để mà dùng 370 quả bóng bay bơm đầy khí và bay qua bên Đại Tây Dương. Và theo như Daily Mail thì đây được xem là một cái nỗ lực vượt qua Đại Tây Dương đầu tiên trên thế giới bằng bông bóng bay. Và đã có 12 người thử sức chinh phục Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu nhưng vẫn chưa có ai thành công, và chỉ có và thậm chí đã có đến 5 người tử nạn khi cố gắng vượt qua Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu do gặp bão bất ngờ. Và anh này cũng là người đầu tiên, rất là can đảm đó chú Huy Cương.
Đúng như vậy, đây là một trong những người rất là can đảm. Những quả bóng đó thì nó có thể bị xì hơi bất cứ lúc nào, và lúc đó thì không biết anh ta phải làm sao, chắc là phải mặc áo phao rồi bơi vào bờ. Cảm ơn cho những bản tin vừa rồi của anh Trọng Nghĩa và Thục Đoan, và cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả trong suốt gần một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như là quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, dầu Hoa Kỳ và thế giới có trừng phạt Syria hay không cho việc dùng vũ khí hóa học, nhưng việc giết người dân vô tội bằng cách này hay cách khác đều được liệt vào hạng tội ác chống nhân loại, tội diệt chủng hay tội ác chiến tranh. Hình ảnh người chết gồm đàn bà, con nít nằm la liệt vào ngày 21 tháng 8 quả là kinh hoàng, do ông Assad cầm đầu, cần phải được chấm dứt. Trên thế giới đã có nhiều sự việc xảy ra được liệt vào tội ác nói trên, như là cuộc nội chiến Nga, ước tính khoảng 100.000 người Do Thái thiệt mạng trong cuộc tàn sát gây ra bởi lực lượng ly khai dân tộc và lực lượng trắng. Đức quốc xã với Hitler nhiều hình thức giết người dã man như phòng hơi ngạt, tử hình bằng súng máy. Còn Stalin thì tổ chức cuộc đại thanh trừng và nạn đói Holodomor Stalin gây ra đối với người dân Ukraine là một thảm họa khủng khiếp. Mao Trạch Đông, thời kỳ cách mạng văn hóa, một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ tại Trung Quốc, sự lộng hành của Hồng vệ binh dưới quyền của ông Mao Trạch Đông đã tạo một bầu không khí khủng bố khiến người dân sống trong tình trạng sợ hãi triền miên. Còn Khmer Đỏ, tội ác chưa từng có, như một địa ngục trần gian, giết người bằng cuốc chim, bằng chặt đầu, bằng xẻ đôi, bằng khoan sọ, bắn giết con nít làm trò tiêu khiển. Khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ do Osama Bin Laden cầm đầu, giết hại hơn 3.000 người. Và tại Việt Nam, vụ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm và vụ thảm sát Tết Mậu Thân 1968, sự kiện người dân chạy trốn chế độ Cộng sản sau khi chúng cưỡng chiếm miền Nam 1975 làm cho hàng vạn người phải bỏ mạng. Nhiều chứng tích tội ác khác được thế giới công nhận và đã có những tòa án mang những tên tội phạm tàn ác ra xét xử như tòa án Nuremberg của Đức để xét xử cá nhân và tổ chức của chế độ Đức Quốc xã bị cáo buộc phạm tội chiến tranh. Tòa án Campuchia xét xử những tên diệt chủng Khmer Đỏ. Điều đáng nói là những quốc gia này đã cố gắng vươn lên, họ không hề chối bỏ hoàn cảnh tai ương đau khổ mà đất nước đã trải qua. Họ đã có những bảo tàng viện trưng bày tội ác này như một bài học kinh nghiệm để quốc gia của họ không bao giờ còn gặp phải, như bảo tàng diệt chủng Tunsland trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền từ năm 1975 đến năm 1979, hay những bảo tàng viện tại các nước Âu Châu, Mỹ Châu ghi lại chứng tích chiến tranh, có những ổ súng canh nông tự chế, những người lính với vũ khí thô sơ, những trận đánh và những chứng tích lịch sử được những kẻ thắng cuộc trân quý gìn giữ trưng bày, không có chuyện che giấu hay trả thù đập phá. Ví dụ điển hình, sau cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, binh lính cả hai miền đều được chôn cùng trong một nghĩa trang, được kính trọng và thương yêu giống nhau. Trong khi đó, tại những nước cộng sản như Trung Cộng và Việt Nam, ngoài việc trả thù tàn độc ra, bao nhiêu chứng tích lịch sử họ đều phá tan tành và không bao giờ dám chấp nhận hay làm một nghĩa cử tạ lỗi. Như vụ Thiên An Môn của Trung Cộng, mỗi năm đến ngày này nhà cầm quyền đã ngăn cản bắt bớ dân chúng đến nơi xảy ra vụ thảm sát sinh viên năm 1989 để cầu nguyện. Cũng như Trung Cộng, Việt Nam đã cố gắng che đậy và xóa tan những chứng tích tội ác do họ gây ra và xóa bỏ nhiều chứng tích lịch sử. Như khi xe tăng của chúng tiến vào Sài Gòn là chúng giật sập ngay tượng người lính thủy quân luật chiến trước tòa nhà Quốc hội và giật sập ngay bức tượng thương tiếc trước nghĩa trang Biên Hòa, cùng âm mưu xóa bỏ nghĩa trang này và san bằng nhiều di tích của chế độ miền Nam. Bao nhiêu tài sản, di tích lịch sử của Việt Nam thì họ bòn rút, ăn cắp và thế vào đó những đồ vật giả tạo như tại các lăng miếu, vua chúa, chùa chiền, nhà thờ. Tệ hơn nữa là họ còn xúi các nước lân cận đập bỏ tấm bia trong trại tị nạn cũ ở Pulau Galang, Indonesia, có ghi những dòng chữ tưởng nhớ những người bỏ mạng trên đường vượt biển và ghi ân những ai giúp đỡ thuyền nhân. Malaysia cũng theo lệnh của Cộng sản dẹp bỏ tượng đài trên đảo Bi Đông tưởng niệm các thuyền nhân đã bỏ mình trên đường vượt biển trong thập